40. Ông Trương Thế An, sinh năm 1944, tại Gò Công, tỉnh Tiền Giang, cư ngụ tại đường Quang Trung, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh hỏi: Đức Lục Tổ nói, pháp môn Thiền Tông này ra đời là để phá Tà Tông. Vậy, pháp môn nào gọi là Tà Tông? Trưởng ban trả lời:
Tà Tông này Đức Lục Tổ dạy hai phần. Một, tu mà dạy người khác hưởng phước ở các cõi trời là Tà Tông Dương. Hai, tu mà dạy người khác hưởng phước ở cõi người là Tà Tông Âm. Tu mà đem mê tín dị đoan vào nhà chùa được gọi là Tà Tông Cực Âm.
Ông Trương Thế An hỏi tiếp ba câu. Một, xin trưởng ban giải thích niết bàn thanh tịnh của chư Phật và niết bàn của những vị A-la-hán khác biệt ở chỗ nào. Hai, nhiệm vụ của người tu thanh tịnh thiền tu như thế nào. Ba, tôi có người bạn tên Lê Thành Cát, được trưởng ban truyền bí mật Thiền Tông mang số 61. Ban đầu, bạn ấy cũng sốt sắng tu theo Thiền Tông lắm. Một thời gian sau, bạn ấy lại đi theo những vị tu theo pháp môn mật chú. Xin trưởng ban cho ý kiến về bạn Lê Thành Cát này. Xin cảm ơn. Trưởng ban trả lời.
Câu 1. Chữ niết bàn thanh tịnh tự nhiên là niết bàn cấu tạo bằng điện tự quang, chỉ có trong Phật giới. Cái niết bàn thanh tịnh này gọi là niết bàn chân thật. Còn niết bàn do con người sống nơi thế giới vật lý âm dương này mà dụng công tu hành để được thành tựu. Đức Phật dạy niết bàn thanh tịnh này là niết bàn tạm bợ, chỉ thích hợp với những người thích dụng công để được. Người dụng công tu thiền này mà thành công được gọi là A-la-hán, tức thành tựu do người tu ép mà có. Đức Phật nói, niết bàn này nếu đem so sánh với niết bàn trong bể tánh thanh tịnh, thì niết bàn này chỉ bằng một giờ hay một ngày mà thôi. Đức Phật dạy rõ hai niết bàn này. Niết bàn nơi chư Phật sống là niết bàn cấu tạo bằng điện tự quang, nên nó tự nhiên thanh tịnh vậy thôi. Còn niết bàn của các vị A-la-hán sinh sống, nó còn nằm trong thế giới luân chuyển của vật lý âm dương. Sở dĩ có niết bàn này là người tu sử dụng thân và tâm vật lý để dụng công tu hành, ép cho nó thành tựu thanh tịnh. Như Lai đưa ra ví dụ như sau, các ông sẽ hiểu rõ. Như ở thế giới này, không khí lúc nào cũng chuyển động, làm các ông bị lạnh, nên các ông phải dùng vải quấn chặt thân ông lại để không có bị gió chạm vào. Các ông phải kiềm giữ nó hoài. Nếu các ông bỏ tấm vải ra, tức khắc các ông bị lạnh liền. Vì vậy nên Như Lai nói niết bàn này là có thời gian ngắn. Vì sao vậy? Vì thế giới này là thế giới luân chuyển của vật lý âm dương. Vì âm dương nên biển cuốn hút mới có nhân quả. Còn niết bàn nơi mười phương chư Phật sống, nó là tự nhiên thanh tịnh, vĩnh cửu. Câu 2. Người tu thanh tịnh thiền có 5 căn bản chánh. 1. Làm việc gì chú ý việc đó, không tưởng tượng việc khác. 2. Lúc nào cũng tập cho tâm thanh tịnh. 3. Phải tìm hiểu rõ hai phần. A. Nơi thế giới loài người và trong một tam giới này là phải sống theo quy luật vật lý âm dương, tức theo chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt, nên bắt buộc phải luân chuyển theo nó, không ai thoát ra ngoài được. B. Nơi bảy tánh thanh tịnh cũng gọi là Phật giới, là do điện tự quang trùm khắp, tức không có đối đãi, vì vậy không bị luân hồi. 4. Phải biết rõ công thức giải thoát. 5. Phải biết tạo ra phương tiện để giải thoát. Câu 3. Người được truyền bí mật Thiền Tông, Đức Phật dạy phần này có đến 4 trường hợp. Trường hợp thứ nhất, người được truyền bí mật Thiền Tông đồng nghĩa vị này được dẫn đưa vào trong nhà Thiền Tông. Khi được vào nhà Thiền Tông rồi thì nhiệm vụ tiếp của người này có 3 phần. A. Minh tâm, tức tự mình phải tự mở mắt đạo của mình. Chứ vị đưa vào không mở mắt đạo cho mình được, kể cả Đức Phật cũng không làm được việc này. B. Kiến tánh, khi mình tự minh tâm rồi thì tánh Phật của mình thấy rất rõ. Xin lưu ý chỗ này, kiến tánh là thấy được tánh Phật thanh tịnh của chính mình và hình bóng của chư Phật. C. Như Lai, khi người tu thanh tịnh thiền mà vào được trung tâm vận hành luân hồi rồi, từ chỗ trung tâm vận hành luân hồi này mới nhìn thấy sáu nẻo luân hồi và hai cửa. Cửa hải chiều âm là cửa hút tánh Phật từ trong bể tánh vào là người. Cửa hải triều dương là cửa chuyển đẩy tánh Phật trở về bể tánh thanh tịnh để làm một vị Phật. Trường hợp thứ hai, vì ham muốn được truyền bí mật thiền tông để đi khoe với thiên hạ nên cố gắng thực hiện đúng các điều quy định. Do vậy, người có nhiệm vụ truyền bí mật thiền tông, vị này bắt buộc họ phải truyền, nên việc thối lui là tự nhiên. Trường hợp thứ ba, người này trước họ đã tạo ra nhiều phước đức quá, nên khi họ vừa được truyền bí mật thiền tông thì nghiệp phước đức của họ không đồng ý cho người này đi vào con đường giải thoát, nên họ bị nghiệp phước đức lôi kéo họ trở lại đi vào con đường hưởng phước. Trường hợp thứ tư, trước đây họ tu theo pháp môn tịnh độ hay mật chú hoặc tiểu thừa, trung thừa hay đại thừa, họ tu đã thành tựu các pháp môn này. Hôm nay họ biết các pháp môn nói trên còn nằm trong nhân quả luân hồi, nên họ chuyển sang tu pháp môn giải thoát. Khi họ được truyền bí mật thiền tông thì nghiệp thành tựu của các pháp môn nói trên tự động kéo họ trở lại. Vì vậy Đức Phật có dạy, vào đời mạt thượng pháp trở đi, người được truyền bí mật thiền tông chỉ đậu lại được từ 2% đến 5% thôi.
Ông Trương Thế An nghe trưởng ban trả lời hết những câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng và cảm ơn.